Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất.
NATO tố cáo Nga vi phạm lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Mỹ bị chất vấn tại phiên kiểm điểm nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Seoul thúc giục Bình Nhưỡng ngừng phóng thử phi đạn từ tàu ngầm.
Cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc là mối quan tâm của nhiều người ở trong Việt Nam và ngoài nước.
Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của Việt Nam họ trong vị trí rất là khó khăn. Và
Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út sẽ không tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ với các nước Ả Rập do Tổng thống Barack Obama chủ trì trong tuần. Ngoại trưởng Abdel Al-Jubeir ngày hôm qua thông báo tin này, đồng thời cũng hủy bỏ cuộc họp theo dự kiến ở Tòa Bạch Ốc được loan báo vài ngày trước đó. Thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào thứ Tư với các phái đoàn đại biểu từ 6 nước thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, thăm Tòa Bạch Ốc và các cuộc hội đàm vào thứ Năm tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống ở Camp David. Ngoại trưởng Jubeir cho hay quốc vương Salman sẽ phái Thái tử Mohammed bin Najaf đi thay, viện dẫn lý do là thượng đỉnh trùng với cuộc ngưng bắn và nỗ lực nhân đạo kéo dài 5 ngày ở nước láng giềng Yemen, nơi mà Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu chiến dịch không kích chống lại các tay súng chống nhà nước. Một giới chức của chính quyền Tổng thống Obama nói sự thay đổi này không phải là phản hồi trước bất kỳ vấn đề trọng yếu nào. Không có quốc vương Salman tham gia, các nhà lãnh đạo của Qatar và Kuwait sẽ dẫn đầu các phái đoàn tới thượng đỉnh. Quốc vương Sabah Ahmad al-Sabah của Kuwait tới Washington ngày hôm qua và quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani hôm nay theo dự kiến sẽ khởi hành từ Doha. Quốc vương Sultan Qaboos bin Saad của Oman và chủ tịch của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Khalifa bin Zayed Al Nahyan không tham gia vì lý do sức khỏe. Phái đoàn của Bahrain sẽ được dẫn đầu bởi Thái tử thay vì quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa, không rõ lý do vì sao. Trong khi đó, thì máy bay chiến đấu của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm nay tiếp tục các cuộc không kích chống lại các mục tiêu của phe nổi dậy Houthi tại Yemen, một ngày trước khi thỏa thuận ngưng bắn vì lý do nhân đạo bắt đầu có hiệu lực. Các máy bay dội bom xuống vùng Sada gần biên giới với Ả Rập Xê Út, khu vực Taz ở tây nam Yemen và tỉnh Marif ở miền đông, cái nôi sản xuất dầu. Tuần trước, các giới chức Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ loan báo thỏa thuận ngừng bắn để cho phép thực phẩm thiết yếu, nhiên liệu và thuốc men được tiếp cận tới thường dân ở Yemen. Hôm qua, phe Houthi tuyên bố chấp nhận kế hoạch mà theo dự kiến sẽ khởi sự vào ngày mai. Trong khi đó, quân đội Maroc ngày hôm nay loan báo đang điều tra nguyên nhân khiến một trong những chiếc máy bay phản lực F-16 của họ bị mất tích trong lúc tham gia chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Trong một thông cáo phổ biến trên truyền thông nhà nước, quân đội Maroc cho hay lần cuối cùng phản lực cơ này được nhìn thấy là tối hôm qua. Và một phi công từ một phản lực khác trong cùng đội bay cho biết là không nhìn thấy phi công trên chiếc phản lực mất tích nhảy dù ra ngoài.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa cảnh báo rằng hàng vạn trẻ em Yemen có thể bị thiệt mạng nếu các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhiên liệu không được hủy bỏ. Chương trình Lương thực Thế giới hôm Chủ nhật cho biết một chiếc tàu mà họ thuê đã cập bến ở Yemen chở theo xăng dầu. Nhưng UNICEF nói rằng tình trạng nhiên liệu bị thiếu hụt trầm trọng đang gây trở ngại cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và làm cho các bệnh viện không hoạt động được. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA gửi về từ Geneva.
Phát ngôn viên của UNICEF, ông Christophe Boulierac cho biết nguồn cung ứng nhiên liệu ở Yemen có thể cạn kiệt trong vòng chưa đầy một tuần.
If restrictions on the commercial imports of food and fuel continue,
nếu những sự hạn chế nhập khẩu đối với lương thực và nhiên liệu cho mục đích thương mại tiếp tục được áp dụng, Điều đó sẽ giết chết nhiều trẻ em hơn đạn bom trong những tháng tới đây.
Ông Boulierac nói 120.000 trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng nặng trong 3 tháng tới nếu các dịch vụ y tế và vệ sinh không hoạt động bình thường vì nhiên liệu không được cung ứng một cách đều đặn. Ông cho biết 2,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy và những chứng bệnh truyền nhiễm khác vì các hệ thống vệ sinh bị sụp đổ và các chính quyền thành phố không thể cung ứng nước máy cho dân chúng vì thiếu xăng dầu. Ông Boulierac cho biết các chương trình chủng ngừa đã bị ngưng tại nhiều trung tâm y tế trên khắp nước, làm cho trẻ em bị nguy cơ nhiễm các chứng bệnh xương phổi, ban sởi và những bệnh truyền nhiễm khác thuộc loại có thể phòng ngừa.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày hôm nay tố cáo Nga vi phạm lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách vẫn tiếp tục cung cấp cho các phần tử ly khai thân Nga viện trợ quân sự. Lên tiếng từ Brussels, ông Stoltenberg nhấn mạnh có sự tăng cường của Nga dọc theo biên giới Nga-Ukraine và cả bên trong miền đông Ukraine với các luồng cung cấp đều đặn thiết bị hạng nặng, xe tăng, pháo, đạn dược, các hệ thống phòng không và rất nhiều hoạt động huấn luyện. Đánh giá của Tổng thư ký NATO về giao tranh tiếp diễn ở đông Ukraine được đưa ra trong lúc Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo là Ngoại trưởng John Kerry đang trên đường tới Sochi, Nga, để họp với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin vào ngày mai, bàn về vụ khủng hoảng ở Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông. Nga bác bỏ tố cáo của các nước phương Tây cho rằng Moscow đang trông coi cuộc giao tranh ở Ukraine. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry tới Nga kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ ở đông Ukraine cách đây hơn một năm giữa các phần tử ly khai thân Nga và các lực lượng của Kiev sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ thảo luận với Tổng thống và Ngoại trưởng Nga một loạt nhiều vấn đề song phương và khu vực, bao gồm vấn đề Iran, Syria và Ukraine. Loan báo về chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry, Bộ Ngoại giao Mỹ nói đây là một phần trong các nỗ lực đang thực hiện để duy trì các kênh giao tiếp trực tiếp với các giới chức cấp cao của Nga để bảo đảm lập trường của Mỹ được truyền tải rõ ràng. Sau chặng dừng chân ngắn ở Nga, ông Kerry tiếp tục lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để họp với Ngoại trưởng các nước NATO. Sau đó, ông quay về Mỹ tham dự dựng thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Ả Rập do Tổng thống Barack Obama chủ trì tại Camp David, khu nghỉ dưỡng của Tổng thống bên ngoài thủ đô Washington. Các giới chức Hoa Kỳ hôm nay đối mặt chất vấn tại Geneva về sử dụng án tử hình, việc dùng võ lực thái quá trong ngành cảnh sát và việc dùng các biện pháp an ninh quốc gia giữa lúc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang tiến hành cuộc kiểm điểm nhân quyền của Mỹ. Giới chức tư pháp James Cadogan dẫn chứng một số các trường hợp nổi bật gần đây liên quan tới vụ cảnh sát giết chết những cư dân da đen không võ trang và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các quyền dân sự. Ông Cadogan nói, các vụ việc này là thử thách để chúng ta nỗ lực nhiều hơn vì sự tiến bộ. Việc áp dụng án tử hình tại Mỹ cũng khiến cho nhiều người quan tâm. Một số nước kêu gọi bãi bỏ án tử hình, một số khác cho rằng tối thiểu Hoa Kỳ cần có biện pháp bảo đảm cho các tù nhân bị thiểu năng trí tuệ, không bị xử tử. Phản hồi trước các câu hỏi về chính sách đối đãi người lao động nhập cư, phái đoàn giới chức Hoa Kỳ cam kết rằng mọi nỗ lực đang được tiến hành nhằm bảo vệ quyền của công nhân nhập khẩu, trong đó có các kế hoạch ngăn ngừa khai thác lao động trẻ em. Cuộc họp kiểm điểm nhân quyền năm nay cũng tập trung về các biện pháp thẩm tra của CIA, tình trạng tiếp tục giam giữ tù nhân tại nhà lao của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ và các hoạt động theo dõi của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Chuẩn tướng Richard Cross báo cáo là các tù nhân ở vịnh Guantanamo vẫn tiếp tục bị giam giữ theo luật định và nhấn mạnh rằng gần phân nửa tù nhân đã được chuyển đi kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền với cam kết đóng cửa nhà tù này. Vẫn theo lời ông, quân đội Mỹ luôn cân nhắc thận trọng khi sử dụng võ lực, kể cả khi nhắm mục tiêu các phần tử khủng bố cụ thể trong các đợt không kích bằng máy bay không người lái. Ông báo cáo trước hội đồng rằng lực lượng Mỹ hết sức cẩn trọng để tránh gây thương vong cho thường dân. Cuộc kiểm điểm nhân quyền sẽ đưa ra báo cáo chi tiết các chất vấn về thành tích nhân quyền của Mỹ và hàng loạt các khuyến nghị giúp giải quyết các vấn đề quan tâm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu vấn đề an ninh biển với Trung Quốc. Việt Nam tố cáo Trung Quốc là đã có những hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam trong Biển Đông và bày tỏ hy vọng rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ nêu lên vấn đề này với Bắc Kinh trong các cuộc thảo luận sắp tới với giới lãnh đạo Trung Quốc khi ông Modi tới thăm nước này. Báo chí Ấn Độ dẫn lời ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Việt Nam, nói với các nhà báo rằng Ấn Độ và Việt Nam có các quan hệ rất tốt với nhau và New Delhi luôn luôn hậu thuẫn Hà Nội bất cứ khi nào Trung Quốc tìm cách vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa. Ông Nghiêm nói tập đoàn dầu khí ONGC của Ấn Độ đã thực hiện các cuộc thăm dò trong các vùng biển của Việt Nam bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. Ấn Độ cũng đã ký một thỏa thuận với Việt Nam để thăm dò dầu hỏa trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong Biển Đông. Ông lưu ý rằng Ấn Độ là đối tác chiến lược của Việt Nam. Tuy nhiên, hai nước không chỉ hợp tác trong lĩnh vực thương mại mà còn trong lĩnh vực quốc phòng. Ông Modi nói, theo lịch trình, sẽ thực hiện chuyến công du 2 ngày tới thăm Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5. Trong năm qua, Ấn Độ và Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến đi thăm qua lại cấp cao. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Ấn Độ hồi tháng 10, thể theo lời mời của Thủ tướng Modi. Trước đó, trong tháng 9, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng đã thực hiện chuyến công du 4 ngày đến thăm Việt Nam. Cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người trong nước, theo một nhà phân tích chính trị hàng đầu ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Phát triển Chiến lược IDS, miêu tả mối đe dọa từ nước khổng lồ phương Bắc là một mối ưu tư canh cánh của người Việt ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói.
Đấy là một mối lo canh cánh của tất cả những người Việt Nam ở trong nước và tôi nghĩ kể cả những người Việt Nam ở nước ngoài. Với một lịch sử lâu dài, mọi người Việt Nam biết rõ một cái ông láng giềng to mà rất là thân tính. Thì người Việt Nam phải có cách ứng xử làm sao rất là khôn khéo để giữ được hòa bình, nhưng mà cũng không bị lệ thuộc vào vùng bình dân này.
Dạ vâng, dưới con mắt của tiến sĩ, thì các nhà lãnh đạo Việt Nam có chia sẻ cái mối ưu tư đó của người dân Việt Nam không ạ?
Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam họ trong vị thế rất là khó khăn. Và xét ở mức độ nào đấy, họ cũng làm được một số việc nhất định, chứ không phải là họ hoàn toàn thiên về Trung Quốc hay là như nhiều người nói là bán rẻ cái dân tộc này. Họ ở trong một cái thế rất là khó, và tôi tin rằng bất kể chính quyền nào, dẫu cái chính quyền tới Việt Nam mà không phải là cộng sản thì cũng vẫn phải có một chính sách hướng Mỹ tốt với Trung Quốc mà không có cái chính sách gọi là chống Trung Quốc. Đấy là một cái vấn đề mà sống còn với bất kể chính quyền nào ở Việt Nam.
Viện Nghiên cứu và Phát triển Chiến lược IDS được coi là think tank độc lập đầu tiên và tư nhân của Việt Nam. Viện đã bị buộc phải tự giải tán vì những hạn chế của chính phủ Việt Nam. Lúc mới thành lập, ngoài tiến sĩ Nguyễn Quang A, Viện IDS còn gồm nhiều thành viên được nhiều người biết tên như tiến sĩ Phạm Chi Lan, Viện Phó, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Chu Hảo, giáo sư Phan Huy Lê và giáo sư Tương Lai. Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia yêu cầu Trung Quốc chớ nên thiết lập khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông trong bối cảnh giảm thiểu căng thẳng trong vùng biển này đang là một ưu tiên cao. Theo tin của hãng Bloomberg, Ngoại trưởng Úc đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Canberra hôm nay, nói rằng các nước Á Châu đã thảo luận về vấn đề này và theo bà đã khẳng định lập trường của họ, bày tỏ quan ngại sâu sắc trong trường hợp có bất cứ động thái nào nhằm áp đặt một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lặp lại một lần nữa rằng Bắc Kinh có quyền thiết lập khu nhận dạng phòng không, gọi tắt tiếng Anh là ADIS, trên Biển Đông. Hồi cuối năm 2013, khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập khu phòng không trên biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, tuyên bố đó đã tức thời gặp phản ứng mạnh từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Australia. Philippines mới đây báo cáo rằng các máy bay tuần tiễu của họ đã bị Trung Quốc khuyến cáo nên ngừng bay trên không phận quần đảo Trường Sa. Bà Julie Bishop cho biết bà đã thảo luận với các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc về vấn đề này và kêu gọi Bắc Kinh hãy tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Úc nói, các tuyến đường thương mại quan trọng của chúng tôi đi ngang qua Ấn Độ Dương, suốt tới các vùng biển phía Bắc, cho nên chúng tôi rất kiên định với lập trường là các nước phải giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, không nên có hành động đơn phương. Bà nói Australia đã trình bày các quan điểm đó một cách công khai, cũng như trong vòng riêng tư với các quốc gia có liên quan. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc gần đây đã ồ ạt đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp đất, xây đảo nhân tạo, và trang mạng chuyên về vấn đề quốc phòng IHS Jane nói rằng các hoạt động đó bao gồm việc xây dựng một đường băng trên đảo đá chữ thập đủ lớn để các máy bay quân sự Trung Quốc có thể sử dụng. Là một đồng minh của Mỹ, Australia ủng hộ chính sách xoay trục sang Á Châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Úc cho phép 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại thành phố Darwin ở phía bắc nước Úc. Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại hàng đầu của nước Úc. Tuy vậy, từ tháng 11 năm 2013, bà Bishop đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc triệu đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ những quan tâm của bà về việc Bắc Kinh thiết lập khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Trong phúc trình thường niên về chiến lược quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng các cơ sở do Trung Quốc xây cất trong các vùng biển này bao gồm nhiều bến cảng, các hệ thống tình báo và ít nhất là một phi đạo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã phản bác phúc trình mới của Mỹ. Lên tiếng trên một trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ là bà Hoa Xuân Oánh nói rằng phúc trình của Mỹ đưa ra những đồn đoán sai sự thực về sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc mà không dựa trên cơ sở thực tế. Singapore, Malaysia và Indonesia cân nhắc việc mở các cuộc tuần tiễu hỗn hợp trên Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Singapore, ông Radam Lai, cho hay là các lực lượng hải quân của Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận khả năng hợp tác để đối phó với nạn cướp biển và mối đe dọa khủng bố tại các tuyến hàng hải đông tàu bè qua lại trong khu vực. Trang mạng Channel News Asia hôm nay dẫn lời chuẩn đô đốc Lai Chung Han nói với báo chí Singapore rằng ba nước vừa nêu đang thảo luận việc mở rộng các cuộc tuần tiễu hỗn hợp tới tận khu vực phía nam Biển Đông, là nơi mà hải tặc hoạt động mạnh nhất. Tuy nhiên, ý định này tuy thành công trong việc kiềm chế các hoạt động của hải tặc tại eo biển Malacca trước đây, trở nên phức tạp hơn vì những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong các vùng biển này. Channel News Asia trích lời chuẩn đô đốc Radam Lai nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu vừa qua tại căn cứ hải quân Changi rằng ông hy vọng là các cuộc tuần tiễu hỗn hợp này sẽ sớm được thực hiện. Ông nói, có quan ngại được nêu lên về cuộc tranh chấp chủ quyền trong vùng Biển Đông. Tuy nhiên, ba nước tham gia sẽ tìm cách không làm cho vấn đề bị thổi phồng, mà sẽ tập trung vào mục tiêu là đối phó với nạn hải tặc, bởi vì sẽ không có bên nào được hưởng lợi nếu để yên cho hải tặc hoành hành. Ông Radam Lai, tức là Lai Chung Han, 42 tuổi, phát biểu như vừa kể trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông trong cương vị là tư lệnh hải quân Singapore từ khi ông lên nắm giữ chức vụ này cách nay 9 tháng. Ông Lai đã bày tỏ quan tâm về khả năng bọn khủng bố và hải tặc có thể hợp tác với nhau bất chấp các động cơ khác nhau của hai nhóm này. Nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda mới đây đã kêu gọi những kẻ theo họ hãy thực hiện các cuộc tấn công vào các lợi ích kinh tế của các nước Tây Phương trên các tuyến hàng hải mang tính chiến lược của các nước này, kể cả tại eo biển Malacca. Ông Lai cũng đề cập tới triển vọng Biển Đông sẽ được quân sự hóa với sự hiện diện của đông đảo tàu hải quân các nước. Ông nói, trong 10 năm tới sẽ có hơn 100 tàu ngầm diesel hoạt động trong Biển Đông. Ông nhấn mạnh là nhu cầu cần phải có những quy định để phối hợp hoạt động của các tàu này trước khi xảy ra một sự cố đáng tiếc dưới biển.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Từ hôm qua tới nay, hơn 2.000 thuyền nhân Rohingya đã tới bờ hoặc được cứu ngoài khơi Indonesia và Malaysia. Hàng ngàn người khác có thể sẽ nối gót. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman tại Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, việc này diễn ra tiếp theo vụ trấn áp của Thái Lan nhắm vào những đường dây tội phạm chuyên đưa lậu người Rohingya từ nước láng giềng Myanmar. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức cho biết hơn 1.400 di dân người Rohingya đã được cứu ngày hôm nay trên 4 chiếc tàu ngoài khơi Indonesia và Malaysia. Việc này diễn ra một ngày sau khi khoảng 600 người chen chúc trên 2 chiếc thuyền gỗ tới bờ biển của tỉnh Aceh, miền Bắc Indonesia. Một giới chức chính phủ Indonesia cho biết những thuyền nhân bao gồm phụ nữ và trẻ em bị lừa là họ đã tới bờ biển Malaysia và được bảo cứ bơi vào bờ. Một số người ngã bệnh và đuối sức vì đói đã được giới hữu trách Indonesia đưa vào bệnh viện để chữa trị. Tại một đền thờ ở miền Bắc Aceh, thuyền nhân Muhammad Junet nói với các nhà báo rằng nhóm của ông đã lênh đênh trên biển trong 2 tháng trời. Ông Junet nói nhóm của ông có hơn 500 người đi trên 3 chiếc thuyền. Khi được hỏi ông muốn tới đâu, ông Junet nói rằng ông muốn tới Malaysia để tìm việc làm, kiếm tiền. Cảnh sát Malaysia cho biết họ đang xét đơn của hơn 1.000 thuyền nhân trên đảo du lịch Langkawi. Phát ngôn viên của văn phòng khu vực ở Bangkok của Tổ chức Di dân Thế giới, ông Joe Lowry, cho đài VOA biết rằng các nhân viên của tổ chức của ông hôm nay đã tới Indonesia để giúp đỡ các thuyền nhân.
Những người đó đã được các tòa án nhân viên của Tổ chức Di dân Thế giới và chính quyền Indonesia đưa tới nơi để ghi danh, được cung cấp nơi tạm trú, lương thực, nước uống và dịch vụ y tế nếu họ cần tới, tùy thuộc vào việc giới hữu trách cần có những gì và họ muốn chúng tôi cung cấp những gì.
Thái Lan, quốc gia đang do quân đội cai trị, hồi đầu tháng này đã phát động một chiến dịch để trấn áp các hoạt động đưa lậu người Hồi giáo Rohingya sang các nước láng giềng sau khi phát giác hài cốt của mấy chục người tại những ngôi mộ tập thể ở các trại được gọi là trại nô lệ ở miền Nam Thái Lan. Theo ông Lowry của Tổ chức Di dân Thế giới, chiến dịch này đã làm cho những tay buôn lậu người tạm ngưng đưa người Rohingya tới bờ biển Thái Lan.
Vì có sự chú ý của mọi người đối với tình hình tại các trại ở Thái Lan trong vài tuần vừa qua, cho nên dường như những kẻ đưa lậu người đã ngưng đưa người di dân vào Thái Lan.
Hôm nay, viên tư lệnh quân đội Thái Lan cho báo chí biết rằng một cuộc tìm kiếm đang tiếp tục được thực hiện trong khu vực hẻo lánh này để tìm những trại giam người di dân bất hợp pháp. Những người sắc tộc Rohingya được Liên Hiệp Quốc xem là một trong những nhóm sắc tộc thiểu số bị ngược đãi nhiều nhất thế giới, là người đến từ Bangladesh và Myanmar. Myanmar, một nước đại đa số dân chúng theo đạo Phật, xem người Rohingya theo đạo Hồi là người Bangladesh, di dân bất hợp pháp, mặc dù nhiều người Rohingya đã sinh sống nhiều đời ở miền Bắc Myanmar. Họ đã đối mặt với những vụ bạo động sắc tộc trong vài năm qua, dẫn tới một cuộc vượt biên ồ ạt đầy nguy hiểm bằng đường biển. Thái Lan trong thời gian qua đã trở thành nơi trung chuyển của những người phần lớn là chạy từ tỉnh Sitwe ở Myanmar với hy vọng tới được Indonesia hay Malaysia. Cả hai nước này đều là những nước mà dân chúng đa số theo đạo Hồi. Tuy nhiên, những kẻ buôn người ở Thái Lan đã bóc lột người Rohingya với việc đòi họ phải trả thêm tiền hoặc mang họ bán cho người Malaysia để trừ nợ. Theo ông Chris Liwa, người điều hành dự án Arakan, một tổ chức tranh đấu nhân quyền của người Rohingya, nói rằng vì chiến dịch trấn áp của Thái Lan, cho nên chắc chắn là còn có hàng ngàn người Rohingya đang lênh đênh trên biển trên những chiếc thuyền ọp ẹp.
Nam Triều Tiên bày tỏ quan ngại về vụ Bắc Triều Tiên phóng thử phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm, gọi đây là động thái cực kỳ nghiêm trọng và đáng lo ngại, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng ngưng các nỗ lực phát triển loại vũ khí này. Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy loan báo là đã phóng thử thành công một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm, nhưng không tiết lộ ngày giờ và vị trí chính xác của vụ thử nghiệm hay tầm bắn của phi đạn. Có nhiều ý kiến khác nhau từ giới phân tích về tiến bộ thật sự của Bắc Triều Tiên trong chương trình phát triển phi đạn từ tàu ngầm. Lý do được viện dẫn là đội tàu ngầm lỗi thời của nước này. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk hôm thứ Bảy nói với báo giới rằng thường phải mất từ 4 tới 5 năm để phát triển kỹ thuật này. Thế nhưng theo đánh giá của một giới chức quốc phòng không nêu danh đưa ra ngày hôm nay, thì Bình Nhưỡng có thể phát triển một tàu ngầm vận hành đầy đủ có trang bị phi đạn đạn đạo trong vòng từ 2 tới 3 năm. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay lên án các vụ phóng thử phi đạn và kêu gọi các nhóm dân sự tiếp tục thúc đẩy các trao đổi qua lại giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên để giúp phục hồi đoàn kết quốc gia. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Han Min-ku đe dọa là sẽ trả đũa không thương tiếc nếu miền Bắc khiêu khích. Tổng thống François Hollande tối qua tới Cuba, trở thành nguyên thủ đầu tiên của nước Pháp viếng thăm quốc gia cộng sản này. Phát biểu sau khi được Thứ trưởng Ngoại giao Rogelio Siria cùng với các giới chức cao cấp khác của Cuba ra chào đón ở sân bay quốc tế José Martí ở Havana, ông Hollande tuyên bố rằng tôi rất phấn khởi đặt chân tới Cuba tối nay. Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp hôm nay sẽ họp với Chủ tịch Raúl Castro khi nhà lãnh đạo Cuba trở về từ Ý trong chuyến công du, bao gồm cuộc diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis tại Tòa Thánh Vatican. Ông Hollande là nhà lãnh đạo Tây Phương đầu tiên thăm Cuba kể từ khi Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ cuối năm ngoái loan báo là sẽ tìm cách chấm dứt hơn 50 năm quan hệ lạnh nhạt liên quan đến chiến tranh lạnh. Syria tố cáo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu ngày hôm qua có hành vi gây hấn trắng trợn khi băng qua biên giới để thăm viếng một ngôi mộ lịch sử mà chưa được sự chấp thuận của Syria. Hãng tin Sana của nhà nước Syria nói Thủ tướng Davutoğlu vi phạm nghiêm trọng các luật lệ và hiệp ước quốc tế khi viếng mộ Suleyman Shah, ông nội của người sáng lập đế chế Ottoman. Ngôi mộ nằm trong khu vực Ashma của Syria, cách đường biên giới chừng 250 mét. Sana mô tả chuyến thăm này là một hành động gây tiếng vang trước cuộc bầu cử sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Cộng hòa Trung Phi và 10 nhóm võ trang hôm qua ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt 2 năm giao tranh khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Babacar Gaye tuyên bố, tôi muốn tin là cam kết này là thành thật và rằng chúng ta sẽ bắt tay vào việc xây dựng hòa bình tiến bộ. Các nhà thương thuyết Liên Hiệp Quốc cho biết, tất cả các bên đã đồng ý chính thức giải giới từ bỏ việc sử dụng vũ khí để giải quyết yêu sách và bước vào tiến trình giải giới, giải ngũ, tái hội nhập và hồi hương. Thỏa thuận cũng bao gồm việc đồng ý không dùng trẻ em làm binh lính hoặc cưỡng bức lao động.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Cause all of me
your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Vừa rồi là nhạc phẩm All of Me qua giọng ca của nhạc sĩ đã 9 lần đạt giải Grammy John Legend. Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân ghi nhận những ý kiến khác biệt về nền tảng chính sách nhập cư di dân xung quanh các thay đổi trong chính sách di trú mà chính phủ Úc đang theo đuổi từ nửa thế kỷ nay.
Kính thưa quý thính giả, Australia là một quốc gia di dân nên người Úc nói chung ủng hộ chương trình di dân, nhưng lại có nhiều ý kiến khác biệt về nền tảng của chính sách nhập cư di dân. Trong số 6 nước nói tiếng Anh trên thế giới thì 4 nước Canada, Mỹ, Úc và New Zealand là quốc gia di dân, trong khi nước Anh và Ireland là quốc gia nguồn, khởi thủy cung cấp hàng triệu di dân đến Bắc Mỹ và Nam Thái Bình Dương, trước khi Mỹ, Canada, Úc và New Zealand tiếp nhận các làn sóng di dân khác từ lục địa châu Âu và châu Á. Tuy có khác biệt về chính sách văn hóa xã hội, chẳng hạn như nước Mỹ một cách chính thức không theo đuổi chính sách văn hóa đa nguyên như Canada và Australia, nhưng trong cốt lõi, xã hội tại 4 nước di dân nói tiếng Anh đều có tính tạp chủng nhưng tương đối hài hòa và công chúng chấp nhận dị biệt văn hóa và truyền thống trong sinh hoạt hàng ngày. Không kể New Zealand là nước nhỏ và có ít dân số, Canada và Australia có rất nhiều đặc điểm tương đồng và so với Mỹ thì các điểm tương đồng này không khác bao nhiêu về mặt bản chất, Tuy rằng Mỹ là nước rất lớn và các vấn đề này tại Mỹ có thể phức tạp hơn và khó giải quyết hơn. Đó là vấn đề di dân không có chứng từ hợp lệ. Tại Mỹ có 11 triệu di dân không có chứng từ hợp lệ, tức là tương đương với khoảng 3.6% dân số Hoa Kỳ. Trong khi tại Úc chỉ có trên dưới 60.000 người, tức là khoảng 0.26% dân số, mà chính phủ liên bang tại Canberra thường gọi là di dân bất hợp pháp. Tại Úc, chính phủ đã chọn nhóm chữ này vì lý do chính trị, nhưng đã bị xã hội dân sự chỉ trích vì nó bao gồm cả thành phần thuyền nhân tầm trú hay nói chung là tập thể những người xin tị nạn, bất kể là họ đã đến Úc bằng phương tiện gì và có hay không có chứng từ hợp lệ. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc 1951 về người tị nạn, thì thành phần này không phải là di dân bất hợp pháp. Mới đây, hồi cuối tháng 4 năm 2015, Viện Đại học Quốc gia Úc ANU vừa phổ biến phúc trình hàng năm về vấn đề di trú dựa vào dữ kiện phỏng vấn 1.200 người Úc trong tháng 3. Trong phúc trình ANU, 90% dân chúng Úc đồng ý là di dân cải thiện xã hội Úc Châu. Mặt khác, 50% lại nghĩ rằng chính phủ phải có biện pháp mạnh mẽ hơn để loại trừ những di dân bất hợp pháp so với 32% có thái độ ngược lại. Trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, 80% công chúng Úc coi di dân có đóng góp tốt vào sự phát triển quốc gia, nhưng 29% vẫn còn nghĩ rằng di dân lấy công ăn việc làm của người Úc thổ sinh. Trong năm 2015, 29% so với 34% trong năm 1995, hãy còn coi di dân trách nhiệm cho sự gia tăng tội phạm. Sinh hoạt chính trị trong xã hội dân chủ phản ánh ít nhiều lập trường của đa số cử tri. Tại Úc, tuy nhân số di dân bất hợp pháp rất thấp và không có ảnh hưởng nhiều về kinh tế, nông nghiệp như tại Mỹ, nhưng không vì thế mà hai thế lực chính mạch, tức là Liên đảng Bảo thủ Tự do Quốc gia và Đảng Lao động ở thế trung tả, lại không tranh nhau theo đuổi phương thức đối phó mạnh mẽ. Thí dụ cụ thể là chính sách về thuyền nhân tầm trú dưới thời chính phủ lao động tiền nhiệm của Thủ tướng Julie Gillard và Kevin Rudd và chính phủ bảo thủ Tony Abbott hiện nay. Hai thế lực chính mạch này cũng không có nhiều dị biệt trong chính sách di trú trên dưới 100.000 người mỗi năm, mà thành phần di dân gồm ba diện: di dân thương mại và tay nghề chuyên môn, di dân đoàn tụ gia đình và chương trình nhân đạo tị nạn. Bởi vậy, khi có đề nghị thay đổi nền tảng chính sách di trú, thì phản ứng của chính giới, của các nhóm phúc lợi và của cộng đồng, kể cả các cộng đồng sắc tộc di dân, đều có thể tiên đoán được. Hồi đầu tháng 5 2015, Ủy hội Năng suất Quốc gia, một cấu trúc công quyền do chính phủ liên bang thành lập, nhưng sinh hoạt độc lập với chính phủ, đã mạnh dạn nêu lên đề nghị thay đổi chính sách di trú mà nước Úc đã theo đuổi trên nửa thế kỷ nay. Đó là chính sách di trú đặt trên căn bản khả năng tài chánh của di dân, hay nói khác đi, di dân có thể mua visa nhập cư bằng tiền. Ủy hội Năng suất kêu gọi đóng góp ý kiến để đúc kết thành dự thảo phúc trình vào tháng 11 năm nay, trước khi hoàn tất phúc trình để chuyển đến chính phủ vào tháng 3 năm 2016. Trong bối cảnh chính trị Úc Châu, đây là một ý kiến táo bạo nhằm tạo cơ hội tranh luận. Từ trước đến nay, nước Úc chưa bao giờ tuyển chọn di dân trên căn bản lệ phí visa. Trong diện di dân thương mại, người đứng đơn xin phải chứng minh và sẵn sàng chuyển ngân đến Úc một số tiền nào đó, chẳng hạn như 5 triệu đô la để đầu tư, nhưng vẫn phải thỏa mãn nhiều điều khác. Nước Úc đang phải đối phó với tình trạng thất thu ngân sách mà trong năm tài chánh 2015-16 được ước tính là 45 tỷ đô la. Nên biện pháp mới được coi là phương tiện để chính phủ có thể quân bình chi thu ngân sách, vì lợi tức từ chính sách mới này có thể lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm, mà còn giúp chính phủ giảm hạ chi phí thực hiện chương trình. Hiện nay, Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới chi tiêu một ngân khoản rất lớn vì cần có rất nhiều nhân viên. Quỹ hội Năng suất đã đưa ra hai phương thức thi hành. Một là ấn định mức lệ phí trước và để nhân số tăng giảm tùy nhu cầu, hoặc hai là ấn định mức nhân số trước và để giá cả ảnh hưởng bởi nhu cầu. Giải pháp trung dung thứ ba là ấn định một mức nhân số nào đó trước và các chỗ này được lấy theo thể thức đấu giá. Đây là hình thức tương tự như Diversity Lottery áp dụng tại Mỹ với 50.000 chỗ dành cho các nước mà người di dân đến Mỹ quá thấp. Trong chính giới Úc, ít ai lên tiếng ủng hộ đề nghị, ngoại trừ một nghị sĩ độc lập. Chính phủ Tony Abbott đã phải lên tiếng xác minh rằng đây chỉ là một đề nghị để thảo luận và không phải là chính sách của chính phủ. Bộ trưởng Di trú Peter Dutton nói rằng chính phủ muốn ủy hội năng suất, nghiên cứu và phân tích vấn đề một cách cặn kẽ, nhưng chính phủ không có ý định thay đổi chính sách và chương trình di trú hiện hành. Phản ứng sơ khởi của các nhóm phúc lợi cũng như các đoàn thể tổ chức sắc tộc đều tiêu cực. Ông Ines Willox, đại diện các tổ chức chủ nhân tại Úc, nói rằng nguồn di dân chính phải tiếp tục là di dân tay nghề cần thiết cho sự phát triển của Australia, vì Australia đang thiếu rất nhiều nhân công chuyên môn. Bà Jade Kearney, Chủ tịch Tổng nghiệp đoàn Úc Châu ACTU, phát biểu rằng tổ chức ACTU rất lo ngại là ủy hội năng suất chỉ quan tâm đến người giàu có tiền bạc để di cư đến Úc, mà không để ý đến các nhu cầu khác hiện nay, kể cả các nhu cầu nhân công tay nghề. Cộng đồng di dân thuộc nhiều nguồn gốc sắc tộc cũng lên tiếng chỉ trích đề nghị này với lý do là thành phần di dân nghèo không thể đến Úc theo diện đoàn tụ gia đình như hiện nay, mặc dầu Ủy hội Năng suất cũng đã nói rằng thành phần tị nạn và nhân đạo sẽ không bị buộc phải trả lệ phí. Tuy vậy, Ủy hội Năng suất cũng nhìn nhận rằng đề nghị mới này, nếu được áp dụng, sẽ giảm khả năng kiểm soát chương trình di dân của chính phủ và thành phần di dân cũng sẽ thay đổi. Cho đến nay, nghị sĩ độc lập Layenham là chính trị gia duy nhất công khai ủng hộ đề nghị mới này. Ông lập luận rằng đề nghị này có khả năng đóng góp tài chính lớn vào ngân sách quốc gia và do đó Australia có thể giảm thuế cho công chúng. Về nhu cầu nhân công tay nghề, ông nói rằng chính phủ có thể uyển chuyển áp dụng lệ phí cho một số nghề mà Australia đang cần hoặc giới chủ nhân có thể trả lệ phí cho công nhân tay nghề mà họ muốn tuyển dụng. Người ta có thể tự hỏi nếu chính phủ không có ý định thay đổi chính sách hiện hành như Bộ trưởng Peter Dutton đã xác nhận thì tại sao chính phủ lại khuyến khích ủy hội năng suất nghiên cứu cặn kẽ phương thức mới này? Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Và tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take, give and take.
Give and take, có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while. But whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên, nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột, và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. Đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái, anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. Trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. Một phóng viên cho biết.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo văn phòng của Cao ủy trưởng về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNHCR, năm ngoái, hơn 51 triệu người sống như những người tị nạn lánh chiến tranh hoặc tình trạng bị bức hại. Trong thập kỷ qua, hầu hết những người tị nạn đến từ châu Á và Thái Bình Dương. Nhưng ngày nay, Trung Đông và Bắc Phi là những khu vực xuất thân chính của người tị nạn. Và lần đầu tiên, có nhiều người tản cư hơn sau thời Thế chiến thứ hai. Đó một phần là vì có nhiều xung đột mới. Nhưng những xung đột cũ không biến mất, mà thay vào đó trở thành kinh niên. Theo lời bà Catherine Wisner, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách về dân số, người tị nạn và di cư. Và những cuộc xung đột đã trở nên tàn bạo hơn. Thường dân không chỉ mắc kẹt giữa hai làn đạn, họ đang bị sát hại một cách bừa bãi và có chủ ý, trong khi các bên tham chiến vây hãm những khu phố, phóng hỏa những làng mạc và thậm chí nhắm mục tiêu tấn công vào bệnh viện và trường học, Phó Trợ lý Wisner nói. Những nguyên tắc nhân đạo quốc tế đang bị chà đạp, những ranh giới, từng được tôn trọng ngay cả trong thời chiến tranh, đã bị vượt qua. Phòng Dân số, Người tị nạn và Di cư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ cung cấp sự bảo vệ, giảm bớt nỗi khổ đau và giải quyết tình cảnh của những người bị bức hại và tản cư khắp thế giới. Nơi nào mà người dân tản cư lánh nạn, chúng tôi và những cơ quan khác ra sức thích nghi, xác định những mối đe dọa và nhu cầu lớn nhất và tìm ra những phương cách mới để bảo vệ những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Wisner nói. Điều này bao gồm những chương trình bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm mà những người tị nạn và người tản cư thường gặp phải, như bạo lực về giới tính, tình trạng buôn người và bóc lột mà những kẻ tội phạm hay nhắm vào những người dễ bị tổn thương. Hoa Kỳ tài trợ cho những trường học và trung tâm giải trí cho trẻ em, cũng như đào tạo nghề cho thanh niên và người lớn. Do đó, liệu cuối cùng họ có thể trở về nhà hay là định cư ở nước ngoài. Họ sẽ có những kỹ năng để có được công ăn việc làm được trả lương hoặc tự mình khởi nghiệp. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề dời cư hàng loạt không phải là sự hòa nhập địa phương hay tái định cư, cũng không phải là viện trợ nhân đạo nhiều hơn. Đó là giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bạo lực đã khiến rất nhiều người rời bỏ nhà của họ, Phó trợ lý Ngoại trưởng Wisner nói. Hoa Kỳ và các đối tác của mình cam kết giúp giải quyết các cuộc xung đột, xây dựng những xã hội dân chủ và công bằng. Cho tới lúc đó, Hoa Kỳ đang làm việc để bảo vệ tính mạng của những người tị nạn và phẩm giá của họ.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út sẽ không tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ với các nước Ả Rập do Tổng thống Barack Obama chủ trì trong tuần. Ngoại trưởng Abdel Al-Jubeir ngày hôm qua thông báo tin này, đồng thời cũng hủy bỏ cuộc họp theo dự kiến ở Tòa Bạch Ốc được loan báo vài ngày trước đó. Thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào thứ Tư với các đoàn đại biểu từ 6 nước thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh thăm Tòa Bạch Ốc và các cuộc hội đàm vào thứ Năm tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống ở Camp David. Liên Hiệp Quốc loan báo có 300.000 người ở Nam Sudan không còn cách tiếp cận với nguồn viện trợ cứu cánh vì giao tranh buộc các nhóm cứu trợ phải rút ra khỏi thị trấn Lir. Tình trạng rút lui này theo sau các cuộc đụng độ dồn dập giữa các nhóm nổi dậy và lực lượng chính phủ ở bang Unity, Nam Sudan. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu đã cảnh báo rằng nạn bạo động đã khiến cho 100.000 người bỏ nhà cửa chạy lánh nạn. Hôm nay, Liên Hiệp Quốc cho hay tất cả những tổ chức phi chính phủ và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã di tản nhân viên ra khỏi Lear cũng như vài địa điểm khác trong bang Unity. Trong số các nhóm viện trợ đó có Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Tổ chức Y sĩ Không Biên giới. Y sĩ Không Biên giới hôm thứ Bảy loan báo đã đình chỉ tất cả các hoạt động tại bệnh viện của họ ở Lear. Cơ sở này từng bị đốt phá và cướp bóc hồi tháng Giêng năm ngoái. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày hôm nay tố cáo Nga vi phạm lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách vẫn tiếp tục cung cấp cho các phần tử ly khai thân Nga viện trợ quân sự. Lên tiếng từ Brussels, ông Stoltenberg nhấn mạnh có sự tăng cường của Nga dọc theo biên giới Nga-Ukraine và cả bên trong miền đông Ukraine với các luồng cung cấp đều đặn, thiết bị hạng nặng, xe tăng, pháo, đạn dược, các hệ thống phòng không và rất nhiều hoạt động huấn luyện. Đánh giá của Tổng thư ký NATO được đưa ra trong lúc Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo là Ngoại trưởng John Kerry đang trên đường tới Sochi, Nga, để họp với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin vào ngày mai, bàn về vụ khủng hoảng ở Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông. Nga bác bỏ tố cáo của các nước phương Tây rằng Moscow đang trông coi cuộc giao tranh ở Ukraine. Máy bay chiến đấu của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày hôm nay tiếp tục các cuộc không kích chống lại các mục tiêu của phe nổi dậy Houthi tại Yemen, một ngày trước khi thỏa thuận ngưng bắn vì lý do nhân đạo bắt đầu có hiệu lực. Các máy bay dội bom xuống vùng Sada gần biên giới với Ả Rập Xê Út, khu vực Taz ở tây nam Yemen và tỉnh Marib ở miền đông. Tuần trước, các giới chức Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ loan báo thỏa thuận ngưng bắn để cho phép thực phẩm thiết yếu, nhiên liệu và thuốc men được tiếp cận với thường dân ở Yemen. Ngày hôm qua, phe Houthi tuyên bố chấp nhận kế hoạch mà theo dự kiến là sẽ khởi sự vào ngày mai.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.